Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Xin mời anh chị em. Chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông mà nói: Chúc anh em được bình an. Thế rồi, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Chúc anh em được bình an. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì bây giờ Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không có mặt khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tôma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Chúc anh em được bình an. Rồi người bảo ông Tôma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa bàn tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng tin nữa, nhưng hãy tin. Ông Tôma thưa với người: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giêsu bảo: Vì anh đã thấy Thầy nên anh mới tin. Ai không thấy mà tin mới là người có phúc. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mở đầu triều đại giáo hoàng của mình, lời mời gọi đầu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị là: đừng sợ. Và cái sứ điệp đó vẫn cứ tiếp tục vang lên trong suốt cuộc đời giáo hoàng của Ngài, mà cụ thể nhất là cuốn sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng, cái tác phẩm mới đây của Đức Thánh Cha. Nếu anh chị em đọc thì cũng sẽ thấy nó được kết thúc bằng cái chương mang tựa đề là đừng sợ. Tôi lấy làm lạ về cái chuyện này, bởi vì tôi tự hỏi là chả lẽ nhân loại ngày hôm nay người ta sợ hãi lắm chăng, mà Đức Giáo Hoàng thì cứ phải đừng sợ với đừng sợ mãi. Nhưng mà đến khi đọc kỹ lại Thánh Kinh thì tôi mới giật mình, là bởi vì trong Thánh Kinh rất nhiều lần tiếng của Chúa Giêsu vang lên nói với các môn đệ: đừng sợ. Hóa ra là chúng ta sống trong sợ hãi nhiều lắm chứ không phải là bình thường đâu. Và ngày hôm nay anh chị em có thấy Thánh Gioan lại một lần nữa ghi nhận rằng nhà của các môn đệ cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Cho nên hôm nay tôi chỉ xin anh chị em suy nghĩ có một câu Thánh Kinh đấy thôi: nhà của các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Đã làm nhà thì phải có cửa thôi. Người Việt Nam mình hay lắm, nói là nhà cửa hai chữ nó đi với nhau. Làm nhà thì phải có cửa, và cái cửa nó rất là ích lợi. Cái cửa vừa để đóng mà vừa để mở ra. Cái cửa nó đóng vào để mỗi người và mỗi gia đình chúng ta trong những giây phút cần thiết có một cõi riêng tư của mình. Cái cửa nó cần đóng vào để tạo sự an ninh cho bản thân và gia đình của mình vào những giờ phút nào đó. Nhưng mà đồng thời, nếu mà cứ đóng mãi thì xin lỗi, nó là nhà tù mất rồi. Thành thử ra nó đóng nhưng mà cần phải có lúc nó mở. Cánh cửa cần mở ra, và cánh cửa lúc bấy giờ là phương thế cho gặp gỡ và hiệp thông. Khi cánh cửa mở ra thì kẻ ở ngoài đường có thể bước vào để chia sẻ buồn vui, để kể lể những chuyện về nhân tình thế thái. Khi cánh cửa mở ra thì người ở trong nhà có thể bước ra ngoài đường mà gặp gỡ cuộc đời, mà giáp mặt cuộc đời. Cánh cửa nó trở thành một phương thế hiệp thông và gặp gỡ. Cho nên nó đóng nhưng mà đồng thời nó phải có lúc mở ra. Đằng này cửa nhà của các môn đệ là ông ấy đóng suốt. Đóng suốt. Ông đóng như thế là vì sợ. Khi suy nghĩ về sự sợ hãi, tôi thấy bao giờ con người ta sợ cũng là gắn liền với sự sống. Sợ bao giờ cũng là sợ mất sự sống. Anh chị em và tôi có sợ mất tiền, sợ mất thời giờ, sợ mất danh giá, sợ mất an ninh bản thân, thì nói cho cùng ra cũng là sợ mất sự sống. Cho nên cái lúc mà chúng ta sợ nhất là lúc mà chúng ta sắp chết, hết sống. Trong môn đệ cũng vậy thôi. Các ông ấy sợ ở đây là vì sợ mất sự sống. Và cái sự sống đó nó có thể bị người Do Thái tước đoạt trong khung cảnh lúc bấy giờ. Khi mà người ta đang hừng hực căm thù, người ta đòi là nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Người ta đã giết ông Giê-xu rồi thì người ta phải thanh toán tất cả những môn đệ Giê-xu. Cho nên bây giờ mà mình mở cửa, nó xông vào mình cũng chết, mà mình bước ra thì mình cũng chết. Ăn chắc nhất là đóng. Đóng suốt. Đóng là vì sợ. Là vì sợ cho nên đóng. Thế nhưng mà Chúa Kitô phục sinh thì lại không chấp nhận một thái độ đóng cửa như vậy. Các anh có đóng thì tôi cũng cứ vào. Anh thử ra cửa đóng kín mà Ngài cứ vào vui vẻ vậy. Và Ngài vào như thế đó để nói với các môn đệ rằng phải mở ra. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thầy Giê-xu đã không chấp nhận đóng cửa thiên đàng lại để mà vui hưởng cái hạnh phúc và vinh quang thiên quốc. Nhưng mà Thầy Giê-xu đã mở toang cái cánh cửa thiên đàng đó ra để đi xuống và đi vào cuộc đời này, cho dẫu rằng Ngài biết cái cuộc đời này nó bất nhân bất đức, cái cuộc đời này nó điêu ngoa, nó gian dối, cái cuộc đời này nó dã man, nó tàn ác, thì Ngài vẫn không chấp nhận đóng cửa mà vui hưởng thiên đàng, nhưng mà Ngài mở ra để đi xuống với nó. Thầy đã như vậy thì bây giờ đến lượt anh em cũng phải mở cửa ra mà đi. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Và các môn đệ Chúa Giê-xu đã hiểu được cái điều đó, cho nên các ông đã không đóng cửa nữa, mà anh chị em thấy các ông mở ra. Và sách Công vụ Tông đồ ghi nhận rằng người ta khiêng những người bệnh tật nằm la liệt ở ngoài đường với hy vọng rằng Thánh Phê-rô đi qua thì cái bóng của Ngài thế nó rập xuống trên người đó, người đó được khỏi bệnh. Mà không đóng nữa mà ông ấy mở. Mà mở là để thi hành sự vụ. Cái nhận xét đó về ngôi nhà của các môn đệ ngày hôm nay khiến cho tôi suy nghĩ về giáo hội và mỗi tâm hồn chúng ta. Nếu ngôi nhà của các môn đệ ngày xưa là hình ảnh của giáo hội quê hương chúng ta hôm nay và là hình ảnh của mỗi tâm hồn anh chị em và tôi, thì thưa anh chị em, cái cánh cửa của giáo hội và của lòng ta nó đóng hay nó mở. Cái cánh cửa của chúng ta có thể đóng khi mà ta chỉ biết chuyện nội bộ giáo hội thôi. Ta tập họp nhau để mà làm lễ, để mà hát mừng Chúa thôi. Còn những chuyện của cuộc đời là về vấn đề giáo dục, vấn đề bất công, vấn đề áp bức xã hội, rồi bao nhiêu vấn đề đạo đức xuống dốc, ta không cần biết đến. Ta chỉ biết nội bộ của ta thôi. Thế là mình đóng rồi. Cái cánh cửa của ta nó có thể đóng lại khi mà ta sống một nền luân lý theo cái ngôn từ của một triết gia gọi là luân lý đóng thay vì luân lý mở. Tôi nghe có một vài anh chị em giáo dân nói với tôi rằng ông linh mục ở xứ của con cấm không có được coi cái cuốn phim này, cấm không có được đọc cuốn sách kia. Ngài tốt quá. Nhưng mà thú thật với anh chị em, tôi tự hỏi rằng một cái thái độ cấm đoán như vậy thì liệu nó bền vững được đến lúc nào trong một cái thế giới bùng nổ thông tin như hôm nay? Nó bền tới được lúc nào? Hay là trái lại, chúng ta phải chấp nhận để mà trực diện với tất cả những cái gì nó đi ngược lại với lòng tin Kitô giáo, dám trực diện với nó và đồng thời nhận ra cái hay cái dở của nó. Ta có thể đóng cửa lắm, và đóng là vì sợ. Có điều cái nỗi sợ này nó có vẻ thánh thiện. Sợ mất đức tin, sợ mất linh hồn, sợ mất sự sống thiêng liêng, nó có vẻ thánh thiện lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Chúa Kitô phục sinh không chấp nhận một thái độ tiêu cực như vậy đâu, mà Ngài đề nghị ta mở ra. Và anh chị em với tôi sống trong giáo hội quê hương này, chúng ta đã không chấp nhận để làm một giáo hội ghetto. Chúng ta đã không làm một giáo hội ghetto theo cái kiểu cộng đoàn của những người Do Thái ngày xưa, tự giam mình trong một cái ghetto để bảo vệ sự sống của mình. Nhưng mà mình muốn đi ra, cho nên giáo hội của mình mới có những từ ngữ như là đồng hành, là nhập thể, là chia sẻ cùng một cộng đồng sinh mệnh. Rất hay. Nhưng mà tôi dám đặt thêm một câu hỏi nữa, không phải là để phê phán, mà để chúng ta cùng nhau suy nghĩ coi. Khi mà mình mở ra như vậy đó, đã thực sự là mình hết sợ chưa thưa anh chị em? Hay là vì sợ cho nên phải mở? Bởi vì mở ra để mà tồn tại chứ. Và nếu cần thì thỏa hiệp và đồng lõa cũng được, miễn là ta tồn tại. Chứ không phải là mở ra như Chúa Giêsu ngày xưa để đi thi hành sứ vụ, để loan báo tin mừng, để làm cho cuộc đời này nó đẹp hơn nhờ những giá trị phúc âm. Thế tôi xin đặt một cái câu hỏi như thế. Thành thử ra, ngày hôm nay khi nhìn lại thái độ của các môn đệ, các tông đồ ngày xưa, tôi nghĩ rằng các ngài đã chỉ dám thay đổi cái thái độ đóng cửa vì sợ trở thành một thái độ mở cửa để thi hành sứ vụ, bởi vì các ngài đã gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Các ngài đã tin vào Chúa Kitô phục sinh có nghĩa là tin rằng có một sự sống nó lớn hơn tất cả những cái gì trong cuộc đời này. Mà khi đã tin như vậy thì chẳng còn sợ cái gì nữa. Các ngài tin vào Chúa Kitô phục sinh theo nghĩa rằng các ngài nhận ra cái con đường mà ông Giêsu chịu đóng đinh này đã đi, nó không phải là một con đường dẫn người ta đến chỗ bế tắc, mà trái lại là con đường dẫn người ta đến sự sống và bình an vĩnh cửu. Một khi đã tin như vậy thì không còn sợ mất mát thiệt thòi cái gì nữa. Vì các ngài tin như thế đấy, cho nên các ngài mới dám mở cửa mà ra đi thi hành sứ vụ. Còn ngày hôm nay, anh chị em và tôi, khi mà mình chưa dám dẫn vào con đường Chúa Giêsu đã đi, bởi vì mình sợ sẽ bị đóng đinh. Khi mà mình chưa dám dẫn vào con đường Chúa Giêsu đã đi, mình không dám đủ tin rằng vượt qua cái biên giới sự chết còn có một cõi sống bao la vĩnh cực. Cho nên hôm nay khi ta rửa tội cho một người chị em, một người chị em tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh,
thì đấy cũng là dịp để cho mỗi người trong anh chị em và tôi tự hỏi lại lòng mình: tôi có thực sự tin vào Chúa Kitô đã chết và đã sống lại hay chưa? Và niềm tin ấy có hay không, nó phải được trả lời bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và cũng trong tâm tình đó mà chúng ta cầu nguyện cho nhau, đồng thời cầu nguyện cho người chị em lãnh nhận bí tích thánh tẩy ngày hôm nay. Xin mời anh chị em đứng lên.